Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần chính phủ liên bang cho biết đang cân nhắc một cái dự luật, qua đó cho phép chính phủ liên bang xét duyệt và hủy bỏ một số cái thỏa thuận mà các tiểu bang và lãnh thổ cũng như hội đồng địa phương, thậm chí kể cả các trường đại học mà đã ký với các nước khác. Thưa anh, tại sao vào lúc này chính phủ liên bang lại cần một cái dự luật như vậy ạ?
Thật ra thì cái sự xung đột nó giữa cái trong cái mối bàn giao Úc Trung nó cũng đã có xảy ra từ khoảng cỡ năm 2017 dưới thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull, khi ông đưa ra một cái đạo luật về việc là ngăn chặn những cái ảnh hưởng hoặc là những cái sự can thiệp chính trị vào cái nội tình của nước Úc từ các cái chính phủ ngoại quốc hoặc là từ những cái nguồn bên ngoài. Và sau đó thì cũng và cho đến bây giờ thì khi mà Úc đã đứng lên thúc đẩy cái việc mà thành lập một cái ủy ban điều tra độc lập về cái nguồn gốc của cái coronavirus như bây giờ chúng ta thường thấy. Thì trong cái cuộc họp báo cách đây vài ngày ở câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra thì ông phó đại sứ Wang Smith cũng đã nói rằng là ít ra thì cái việc thành lập một cái ủy ban điều tra vân vân gì đó thì cũng được, nhưng mà cũng ít ra khi mà Úc đứng lên để kêu gọi cái việc đó thì cũng phải thông báo cho bên Bắc Kinh biết một tiếng, như là một cái hình thức lịch sự hoặc là một cái thủ tục ngoại giao vậy thôi, chứ đằng này Úc chỉ đơn phương đứng ra làm một mình mà thôi, và sau đó thì lại nói rằng là đưa ra những cái chuyện đổ lỗi cho nhau vân vân, thì ông Quang cho rằng đó không phải là lỗi của Trung Quốc mà là chính là lỗi của nước Úc đã không có hành xử một cách đúng đắn theo như là những cái hành xử thông thường ở trong cái ngành ngoại giao.
Còn những cái hành động về mặt kinh tế, thí dụ như áp đặt thuế lên các cái mặt hàng xuất cảng của Úc, nhiều người nói rằng là cái đó là Trung Quốc trả đũa, thì không hiểu ông phó đại sứ Trung Quốc Wang Jining đó, ông trả lời như thế nào anh?
Vâng, thì rõ ràng ông Wang Jining cũng chỉ nói một phía thôi, tức là ông ấy nói là những cái hành động của Úc nó gây sốc, gây bất mãn và gây phẫn nộ đối với dân của Trung Quốc, chứ không phải là vì Trung Quốc đã có những cái lỗi trước mà chính là những cái lỗi bắt đầu từ bên nước Úc. Nhưng mà người ta lại, khi mà người ta nói rằng là tại sao Trung Quốc đã phớt lờ đi hoặc là đã lạnh nhạt đối với những cái nỗ lực của chính phủ Úc nói chung trong cái việc mà sắp xếp để có những cái nói chuyện với nhau, để những cái thương thảo với nhau, thì ông Quang lại cho rằng là trong cái thời buổi đại dịch này thì rất là khó mà tổ chức được những cái buổi họp mặt hoặc là những cái cuộc gặp gỡ như vậy. Nhưng mà khi các ký giả hỏi lại ông thì là tại sao ông Vương Nghị, tức là ông ngoại trưởng của Trung Quốc bây giờ đang công du 5 nước ở Âu Châu, và trong cái tuần trước cũng đã có nói chuyện với các cái ngoại trưởng của một vài các nước Á Châu, thì tại sao lại không có thể nói chuyện lại với Úc? Và ngược lại thì Trung Quốc cũng đã có những cái hành động hay là có những cái cách hành xử mà nó cũng có lẽ là xâm phạm đến cái quyền lợi kinh tế cũng như là cái quyền lợi về ngoại giao của nước Úc, chẳng hạn thí dụ như là có những cái cuộc tấn công internet xuất phát từ Trung Quốc, hoặc là khuyến cáo du học sinh Trung Quốc không nên đến Úc học tập, hoặc là có những cái hành động có tính cách trả đũa đối với qua những cái hành động áp thuế hoặc là ngăn nhập cảng các cái nông sản của nước Úc vân vân, thì rõ ràng hai bên đều có những cái gọi là ăn miếng trả miếng, chứ không phải chỉ là cái việc mà Úc đơn phương đứng lên để mà thúc đẩy cộng đồng thế giới thành lập một cái ủy ban điều tra về cái nguồn gốc của coronavirus.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây vài năm thì sau khi chính phủ ở lãnh thổ Bắc Úc cho Trung Quốc, mỗi công ty Trung Quốc thuê cái cảng Darwin, thì mọi người bắt đầu chú ý đến chuyện này. Nhưng mà gần đây hơn thì sau khi thủ hiến của Victoria Daniel Andrews ký thỏa thuận tham gia cái dự án vành đai và con đường của Trung Quốc thì lại làm cho nhiều người lo ngại về cái sự can thiệp của nước ngoài hơn. Thì thưa anh, có phải là xuất phát từ cái chuyện đó mà bây giờ chính phủ liên bang mới ra một cái dự luật để mà có thể kiểm soát các cái thỏa thuận với nước ngoài của chính quyền địa phương? Bởi vì khi mà đàm phán với nước ngoài, ví dụ như ký biên bản ghi nhớ hay này kia nọ gì vân vân, thì chính phủ tiểu bang không cần phải thông qua liên bang. Đó, nhưng mà bây giờ đó thì với cái dự luật này thì họ sẽ xem lại, và nếu có những cái thỏa thuận nào mà đã được ký hoặc là sẽ ký.
Vâng, theo cái nội dung của cái dự luật mà người ta được biết đó, thì chính phủ liên bang sẽ có những cái quyền hạn là duyệt xét lại những cái thỏa thuận đã được ký với nước ngoài. Hiện bây giờ thì chúng ta đã biết là Úc đang có một ở nhiều cấp chính phủ khác nhau thì đang có khoảng 130 cái thỏa thuận đối với những cái nước ngoài từ 30 nước, từ 30 quốc gia khác nhau. Và do đó thì cái dự luật này cũng còn có một cái điều thứ nhì nữa là từ nay về sau tất cả những cái chuyện thỏa thuận hoặc là có cái sự thu xếp đồng ý với các cái nước ngoài đó thì phải được chính phủ liên bang, tức là qua Bộ Ngoại giao, có cái quyền phủ quyết tất cả những cái thỏa thuận đó. Thì nó có hai mặt, thưa anh Quốc Vinh. Một cái là những cái thỏa thuận đã được ký rồi, cái thứ hai là những cái thỏa thuận ở trong tương lai. Và những cái vấn đề mà liên quan đến các cái chính phủ ngoại quốc được trao quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao hiện bây giờ là bà Marie Pen.
Nhưng mà thưa anh, như vậy thì đối với những cái thỏa thuận mà đã ký trước đây, trong đó có cái thỏa thuận của Victoria đó, thì giờ chuyện gì sẽ xảy ra?
Vâng, theo lời của Thủ tướng Scott Morrison này, tất cả những cái vấn đề về quan hệ quốc tế thì phải do chính phủ liên bang chịu trách nhiệm. Và đó cũng là cái điều mà ông cho rằng là chính phủ liên bang có trách nhiệm đối với dân Úc về các cái vấn đề như vậy. Chúng ta cũng được biết là trong cái thể chế liên bang của Úc thì những cái vấn đề như là quốc phòng, di trú và ngoại giao là thuộc cái thẩm quyền của chính phủ liên bang. Cái dự luật này nhằm làm rõ cái chuyện đó, tức là cái trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, và Bộ Ngoại giao của Úc, tức là chính phủ liên bang, có những cái thẩm quyền nào về cái việc mà duyệt xét hoặc là quyết định là những cái thỏa thuận đó có đi ngược lại với cái quyền lợi của nước Úc hay không.
Chính phủ liên bang mong muốn thông qua cái dự luật này trước cuối năm nay và sẽ trình cái dự luật ra quốc hội vào tuần tới. Nhưng mà bây giờ cứ cho là sẽ thông qua, mà tôi đoán rằng là chắc là sẽ được thông qua thôi. Thì trong vòng 6 tháng kể từ khi mà chính sách bắt đầu được áp dụng, cái luật mới được áp dụng, thì các tiểu bang và các cái tổ chức liên quan, công ty này kia nọ vân vân, thì sẽ phải kiểm kê lại những cái thỏa thuận hiện có cho chính phủ liên bang, phải không anh? Và theo cái dự luật này đó thì chúng ta cũng biết rằng là Bộ trưởng Ngoại giao, như anh nói bây giờ giao quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao, thì Bộ trưởng có quyền hủy các cái giao dịch nếu như mà xét thấy là chúng không có phù hợp với chính sách đối ngoại hay là gây bất lợi cho quan hệ giữa Úc với các nước khác. Nhưng mà thưa anh, nghe chừng như có vẻ là chính phủ liên bang làm mạnh kể từ sau cái phát biểu của ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi mà cái hội nghị giữa quốc phòng và ngoại giao diễn ra vừa rồi ở Washington. Thì có phải là Úc lần nữa chịu sức ép của Washington để làm chuyện này không anh?
Vâng, người ta cũng có thể nhìn dưới cái khía cạnh đó, sau khi ông Mike Pompeo nói rằng là cái thỏa thuận về cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc đối với cái chính phủ tiểu bang Victoria là nó sẽ gây nhiều cái thất lợi hoặc là gây nhiều cái thiệt hại cho Úc. Và vì vậy thì người ta không biết rõ một cách là có những cái bằng chứng nào về việc mà Washington gây áp lực lên Canberra để mà có thể duyệt lại cái chuyện này. Tuy nhiên theo cái quan điểm của ông thủ hiến của tiểu bang Victoria là Daniel Andrews thì ông nói là cái sự thỏa thuận đó là nhằm để tạo nên công ăn việc làm và là phát triển cái nền kinh tế của tiểu bang Victoria chứ không có một cái mục đích gì khác. Tuy nhiên người ta cũng nhìn cái vấn đề này dưới một cái khía cạnh là có thể là cái dự án một vành đai một con đường qua cái sự thỏa thuận giữa Bắc Kinh và chính phủ của tiểu bang Victoria, nó cũng có sẽ trở thành một cái các cái vấn đề có thể gây ảnh hưởng về mặt kinh tế và mặt chính trị đối với nước Úc. Bởi vì chúng ta đều biết là kế hoạch một vành đai một cái con đường của Trung Quốc nó mở rộng đến rất là nhiều, và thậm chí nó thò bàn tay xuống cái vùng Nam Á nữa, tức là trong đó có Úc và Tân Tây Lan. Nếu mà không nói là đi thẳng tới xuống vùng Nam Cực, nơi mà Trung Quốc cũng có những cái trung tâm nghiên cứu ở nơi đó, thưa anh Quốc Minh.
Thưa anh, nói như vậy thì có người có thể sẽ lo lắng các cái công ty tư nhân đó. Bởi vì lấy thí dụ như cũng là nằm trong cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc ký với Victoria, nhưng mà rồi cuối cùng khi mà đi đến cái chỗ thực hiện thì cũng phải là quy vào một cái công ty, một cái tập đoàn nào đó, có thể là tư nhân, cũng có thể là quốc doanh để mà thực hiện các cái dự án đó. Thì không hiểu cái dự luật này nó có ảnh hưởng đến cái điều đó hay không anh? Tức là nó có thể đưa ra những quyết định mà ảnh hưởng trực tiếp đến một cái công ty tư nhân luôn, chứ không nhất thiết gì phải qua một chính phủ, đúng không anh?
Vâng, cái lời của phát biểu của bà Mary Payne nó rất là tổng quát. Tuy nhiên người ta cũng có thể suy đoán hoặc là suy diễn một cách khá hợp lý rằng là nó cuối cùng cũng sẽ phải đi đến một cái chỗ là phải có một cái cơ quan, có thể là một cái công ty tư nhân hoặc là một cái cơ quan của chính phủ ngoại quốc phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Ông Thủ tướng Scott Morrison có nói rằng là sở dĩ mà cần phải có cái đạo luật này là bởi vì người dân Úc họ kỳ vọng vào chính phủ liên bang đưa ra những cái quyết định mà liên quan đến chính sách đối ngoại, chứ không có thể giao cho các tiểu bang hay là lãnh thổ được. Thì nghe thì cũng rất là hợp lý chứ không phải là không. Bởi vì là nếu như mà chúng ta mỗi tiểu bang cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nước Úc, thưa anh. Nhưng mà khi ông nói rằng là người dân Úc họ kỳ vọng chính phủ liên bang quyết định chính sách đối ngoại, thì có lẽ là họ phải lắng nghe ý kiến của người dân ở các nơi, ở các tiểu bang rồi. Mà gần đây đó thì lấy thí dụ như ở tiểu bang Victoria, cộng đồng người Việt là một trong những tiếng nói lớn nhất để mà phản đối ông thủ hiến Daniel Andrews trong cái chuyện mà ký kết tham gia cái dự án vành đai con đường của Trung Quốc, phải không anh?
Rõ ràng là cái chính phủ liên bang được bầu ra và họ có những cái trách nhiệm về mặt hiến pháp đối với nhiều cái lĩnh vực, trong đó có cái lĩnh vực đối ngoại. Dĩ nhiên là ở các cái cấp chính quyền họ có cái sự đại diện ở của cái ý nguyện của cư dân ở địa phương hoặc là ở tiểu bang. Chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp ở Victoria chẳng hạn, cộng đồng người Việt ở Victoria là một trong những cái cộng đồng có tiếng nói khá mạnh mẽ, và họ cũng đã thực hiện nhiều cái cuộc là xuống đường để bày tỏ chống đối chính phủ của ông Daniel Andrews về cái sự ký kết với Trung Quốc trong cái kế hoạch một vành đai một con đường. Nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy rằng là chính phủ tiểu bang Victoria có những cái sự đáp ứng gì cụ thể. Có thể là trong cái hoàn cảnh đại dịch COVID-19 này họ đang bận biệu với những cái điều đó chăng. Nhưng mà chúng ta cũng đi ngược dòng thời gian thấy có vài cái trường hợp mà nó cũng liên quan đến cái tiếng nói hoặc là nguyện vọng của các cái cộng đồng cư dân địa phương, cụ thể là cái cộng đồng người gốc Việt ở Úc chẳng hạn. Tôi có thể nêu một cái trường hợp, thí dụ như là trong cái trường hợp của hội đồng thành phố Fairfield ở Sydney, nơi có khá đông người Việt cư ngụ và sinh sống. Vào năm 2009, khi một người viên gốc Việt là ông Trần Nhân cũng đã phản đối một cái dự định của thành phố, hội đồng thành phố Fairfield ở Sydney về việc kết nghĩa với thành phố Vũng Tàu của Việt Nam chẳng hạn, thì cái sự phản đối của ông Trần Nhân qua những nhiều cái kiến nghị của cư dân ở địa phương cũng đã thành công, và hội đồng thành phố Fairfield cũng đã từ đó đến nay cũng đã bác bỏ cái ý định là kết nghĩa với thành phố này của Việt Nam.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.